Kính thưa Thầy, con thấy những người mà đạo tin Chúa giáo thì không bao giờ đề cập đến việc luân hồi. Thì chúng con có đọc sách nhiều thì thấy cái sự luân hồi là một cái điều việc rất quan trọng. Con xin Thầy cắt nghĩa vì lý do nào mà trong Công giáo không đề cập tới vấn đề luân hồi, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy.
Cho nên đặt câu hỏi với người có đi được không? Người không đi được cõi bản thể làm sao biết sự luân hồi? Họ thấy họ sống trơ trơ vậy đâu là có gì luân hồi, chết là hết. Nhưng mà người có đi được thì họ mới thấy được cảnh bên kia, họ thấy sự luân hồi. Cho nên ở thế gian phải cần đi học. Bên Công giáo cũng cho biết đi học để thấy trình độ. Trình độ ở lớp nào thì sẽ học tác với giới đó. Thì trình độ tâm linh của chúng ta ở giới nào, sau này sẽ trở lại cái giới đó làm việc nó mới đúng hơn. Còn luân hồi đâu hỏi với những người mà người chưa sức khỏe bản thể làm sao ta trả lời vấn đề luân hồi được. Chiều sâu của tâm đạo của phần hồn là vô cùng, không phải bị giới hạn. Con người ta cứ đặt vấn đề kêu tin, mà làm sao tin? Tôi thấy tôi mới tin. Tôi có hành tôi mới tiến. Ở thế gian tôi có học tôi mới đi làm. Chịu khổ tôi mới có tiền. Người ta không tin là tại vì người ta không có đi tới lĩnh vực đó. Người ta chưa tới Montreal, người ta chưa biết cái lạnh của Montreal. Nhưng mà vẫn sống trong cái lạnh. Cho nên cái thực hành là cái quan trọng, lý thuyết không có thể tiến tới được. Bây giờ nói lý thuyết 10 đồng bạc này nghe đủ chuyện hay, nhưng mà hành không được. Phải thực hành từ giai đoạn 1. Đi học cũng phải từ lớp nhỏ tới lớp lớn mới có thành công. Ở đời nói chuyện thanh và trượt, mình nghe thanh và trượt biết, mà mình thực hành là thấy rõ thanh và trượt ngay trong tâm thức của mình, trong con sân của mình. Nhiều người họ thấy tôi không cần thực hành cái pháp đó, nhưng mà tôi cũng hiểu. Nhưng mà họ thấy cái cuộc đời vầy xéo họ rất nhiều sự kích động và phản động để làm cho họ trở về lãnh vực thanh tịnh, họ mới có thức tâm. Nhiều người không cần tu thiền, nhưng mà từ cái khổ mà tìm ra cái sướng trong tâm của họ cũng có. Có thực hành mới thấy kết quả. Chính bản thân của tôi là người không có mê tín dị đoan, phải tìm cái chuyện mà để thực hành, gặt hái lấy sự kết quả của chính mình. Năm nay, nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh, do tôi được cái pháp đêm đêm thực hành, chứ tôi không có lời biếng. Quý vị có chiếc xe không săn sóc, chiếc xe nó mau cũ. Con biết săn sóc chiếc xe lúc nào cũng có thể. Chúng ta đồng sống trong nguyên khí của trời đất, mà không biết tận dụng nguyên khí để cải sửa tâm linh, thì làm sao tâm linh mới tiến hóa được. Sức mạnh là gì? Sự quân bình trong ngũ tạng của quý vị, của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta làm sao hòa hợp với vũ trụ quan hiện tại. Khi quý vị hòa tan được chấn động của vũ trụ quan rồi, quý vị phát triển được tâm từ bi. Ánh sáng từ bi phát triển từ trong tâm thức của quý vị, đem lại ánh sáng vô cùng, đó là ánh sáng thật. Còn chúng ta đang ở đây là dưới ánh sáng của bóng đèn nhân tạo, không phải sáng thật. Cái sáng thật chúng ta là nhắm mắt thấy được ánh sáng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng đó thì phải thanh tịnh, quân bình trong nội thức. Chúng ta phải mượn cái pháp của những người đi trước đã làm, đã có kết quả, và chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đóng góp những cái kết quả tốt hơn. Thế xã hội chúng ta thấy rõ ràng, mỗi năm chiếc xe hơi khác cũng do khối óc con người chịu đóng góp ngồi lại với nhau, chúng ta mới có được cái xe hơi tốt hàng năm. Còn chúng ta tham thiền này là chúng làm cái gì? Làm cấu tạo một chiếc xe tối tân nhất bằng điện năng. Nhắm mắt là đi phải đi tới, không phải còn rồ ga mới xe chạy, cái đó còn lâu. Những người đó từ đây tới 2000 năm sẽ có những người như vậy đóng góp cho nhân loại tiến hóa tốt hơn. Mỗi năm mỗi ngày quý vị đi shopping, quý vị thấy vật chất tiến hóa rất nhanh. Radio thiệt lớn biến thành nhỏ, cassette thì lớn biến thành nhỏ, video đủ thứ, cái gì cũng nhanh nhẹ. tương lai sẽ nhanh nhẹ hơn. Tất cả phải dùng điện năng của vũ trụ quan mà tiến hóa. Nhiều người nói bây giờ đồ tối tân quá, văn minh quá, nhưng mà không thấy cái sự sáng suốt của khối óc đã đóng góp và đã tiến hóa. Đó là khối óc đang tiến hóa, cả vũ trụ đang tiến hóa, hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ quan. Thành ra cái gì nó cũng hướng về điện không. Cái xác của quý vị là một phiết pháp lạ trong mặt đất. Cái óc của quý vị là một ánh sáng trong mặt đất này. Quý vị chỉ biết nghe sự thương yêu của Chúa mà thôi, không biết thương yêu lấy mình. Nếu quý vị biết thương quý vị, thì quý vị phải hành cho cơ tạng quý vị được quân bình, óc quý vị sáng, trí quý vị mở. Thì lúc đó quý vị là một người y sĩ tâm linh tự cứu, chứ không phải ý lại nó thuốc men thì nó chậm đi. Tôi tu thiền tới ngày nay trên 35 năm, các bạn tôi đều nhìn tôi mỗi ngày mỗi trẻ, tôi không có già được, vì tâm tôi không có buồn, không có khổ và không có cái gì không hiểu lấy tôi. Cho nên tất cả trên đời, vạn sự trên đời là không, rốt cuộc cũng phải đi về với không. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên lý mọi việc xảy đến rồi nó sẽ không, thì tâm chúng ta sẽ an tịnh và không có động. Khi quý vị quán thông rồi, quý vị sống vui lắm. Giữa con người và con người có tình người rõ rệt, rất thương yêu nhau. Nhiều bạn nói tôi sao hạ mình với mọi người, không phải, tôi kính trọng mọi người, không có dám phạm lỗi với mọi người. Mọi người đều là giúp đỡ chúng tôi, và mọi người đều có cái óc sáng suốt trong chu trình tiến hóa của vũ trụ quan này, chứ không phải dở. Người nào cũng hay hết, nhưng mà họ không chịu tận dụng mà thôi, hay là vì bận rộn, vì sự lôi cuốn của ngoại cảnh và quên khả năng của chính mình mà thôi. Bao nhiêu thế kỷ sách vở để lại chỉ đòi hỏi sự thực hành thôi. Người nào thực hành thì người đó sẽ an vui. Quý vị thực hành, quý vị phải sẽ tìm tàng lại những cái của thanh tịnh mà quý vị đã mất từ lâu. Khi quý vị đạt được sự thanh tịnh, lời nói quý vị là tiền của quý báu. Làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Cái nhìn của quý vị cũng khác hơn người thường, vì người thanh tịnh nhìn cái gì cũng thấu suốt, thấy rõ hơn. Khi mà luồng điển trong cơ tạng của quý vị và được khai thác ra, cái tiểu thiên địa này hòa hợp với chấn động vũ trụ quan, thì quý vị lúc nào cũng đem được sự bình an cho những người gần quý vị. Tất cả siêu cường quốc ở thế gian này đang tìm khả năng của con người. Bây giờ chúng ta nhìn Montreal thôi, đi một vòng thôi, thấy do khối óc con người kiến thiết cầu cống rất đẹp, một công trình vĩ đại do khối óc đã đóng góp. Càng thanh tịnh nữa, chúng ta càng làm được nhiều việc đẹp cho Montreal hơn. Nhiều người nói kinh tế khó khăn, tại mình khó khăn chứ kinh tế không khó khăn. Chúng ta thanh tịnh thì chúng ta không có ăn xài nhiều như người thường. Mình ăn ít và biết tận dụng nguyên khí của vũ trụ là mình đã lo sức khỏe cho chính mình, không có làm hại tới chính phủ và không làm hại tới cộng đồng. Là cái xã hội chúng ta sẽ có an ninh hơn tất cả xã hội khác. Họ không biết họ là họ sẽ lâm nạn vì sự ham muốn. Chúng ta nghiên cứu lập thành một khối để giúp tất cả mọi người tiến hóa. Trong cái khả năng của họ thì có sự sống an nhiên thanh bình trên mặt đất. Chúng tôi cũng có người bạn Mr. Mark. Trước kia bị hút độc đó. Người cũng ăn nhậu, xài phí nhiều lắm. Bây giờ người không có, người thanh nhẹ và tham thiền tốt. Chính đó là bằng chứng quý vị có thể hỏi. Chúng ta học để hiền, không phải học để giữ. Người giữ không có ảnh hưởng được người khác.
Thưa Thầy, con xin lần đầu tiên tới đây. Con muốn một câu hỏi để xin Thầy là làm sao mình có thể hòa đồng được cái đời sống tâm linh và về vấn đề tiền bạc vật chất. Mình có phải là mình càng tu về tâm linh nhiều thì mình càng nghèo không? thì là làm sao cho nó hai cái đó nó hòa hợp như thế nào?
Mình càng tu về tâm linh thì mình là một người trung hiếu, hiếu nghĩa đầy đủ. Đó là ngân hàng của Thượng Đế đó. Người ta tìm người trung tín chứ không có ai tìm người lường gạt mà giao của. Chúng ta hiếu hạnh với Chúa chừng nào, chúng ta là con cưng của nhân loại. Người tu đừng có sợ mất của. Mình có sự hiện diện này là trời đã cho của rồi. Khi mà chúng ta tu biết được chúng ta còn có một cái thiên quốc, có một nước trên trời, chúng ta không có sợ đói, không sợ nghèo, không sợ gì hết. Cho nên người tu họ nghèo, nhưng mà lúc nào cũng làm phước, lúc nào cũng rộng rãi để đối đãi tất cả mọi người. Các cha ở nhà thơ cũng đã và đang làm việc này. Cho nên chúng ta có cái xã hội tốt ngày nay cũng nhờ các cha đem giáo lý để cho dân giả tự thức. Cho nên có sự có xã hội tốt bây giờ. Hồn làm chủ cái xác. Cho nên chúng ta nói về phần hồn, về thanh nhẹ, về vô cùng, ai cũng thấy mình có cơ hội đi tới đó. Nhưng mà không biết cái phương pháp nào. Nắm được phương pháp để thực hành để đi tới. Trị người khác thì rất dễ, mà trị mình rất khó. Phải nhờ cái pháp trị mình đã cải biến cái tánh hư tật xấu trở nên tốt. Thì cái óc sang tri mình không có gì. Chúng ta đang sống cái xã hội cải tiến. Mình phải cải tiến tâm linh mình thích hợp sống với xã hội này.
Những người Âu Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì. Thì xin thầy cách nghĩa sự hư không như thế nào?
Hư không thì quý vị chắc hẳn ngủ có nằm chiêm bao rồi chưa? Thấy rõ nhiều khi mình đi đây đi đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ mới hòa với sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ, cái tâm thức mình mới đi lên đó được. Cho nên ở đây nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không có thích nói. Nhưng mà thực hành á, rồi quý vị sẽ thấy. Cái đó là chánh. Chỉ có bằng chứng quý vị hiểu được, nhấn được thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì khó, mà thực hành nó sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Phải biết được mình mới biết được, biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Kính thưa thầy, con muốn là thiên đàng thể hiện ở thế gian muốn cho nhiều người được an bình, thì con xin hỏi thầy là thầy có nghĩ là có ngày nào thiên đàng sẽ thực sự thể hiện thế gian hay là con tưởng tượng?
Chúa đã cho chúng ta có một tâm thức, tức là một thiên đàng. Nếu mình làm cho tâm thức quân bình thì thiên đàng đã có xa chúng ta. Chúa không bao giờ xa chúng ta. Từ mọi trạng thái mình phải gắn liền với Chúa luôn luôn. Mọi người chúng ta biết như vậy là thiên đàng tại thế rồi. Gặp nhau kính trọng trong sự thương yêu của Chúa thì chúng ta sẽ thấy chiều sâu của tâm linh rất sung sướng. Cho nên cần sự thực hành. Mọi người đều có một cái quyền năng của Chúa ban sẵn mà không chịu sắp lại trật tự mà thôi.
Con là một bạn gọi là mới tin theo phương pháp tư duy. Trước kia gia đình con là theo đạo Phật giáo. Con chỉ biết thờ Phật tổ tiên ông bà. Và đến bây giờ không theo phương pháp tư duy thì con cũng mới tu. Nhưng mà nghe những lời giảng của thầy giáo và nghe lên sau các cái ban thì con thấy là nếu mà từ xưa gia đình con được thường theo việc đạo Phật, cho nên những cái ngày lễ Tết hoặc là những cái ngày mà đỗ thì bao giờ cũng có làm như là bàn, có bàn thờ trong nhà và có đèn ngang để mà cầu làm các cái lễ để cầu siêu, để cầu an hoặc là các cái ngày Tết lễ thì bao giờ cũng khó cúng. Thế nhưng nếu mà bây giờ tu theo phương pháp vô vi thì con thấy là tất cả những cái đó và không cần, hoặc là như mọi người theo các bang thì con thấy là đấy rất là hữu vi, là có cái sắc tướng. Thế nhưng mà con chỉ có mỗi một điều băn khoăn mà con muốn thầy tán giải các hội, là bởi vì khi mà tu theo vô vi thì cũng như thầy tán nói là tu rất lâu, hoặc có những người tu mà có khi cả đời vẫn không đạt được. Bởi vì cái đấy nó còn có nhiều điều, mà một là con nghĩ là duyên căn của cái kiếp trước, hoặc là mình còn có những cái nghiệp quả, hoặc hiện tại thì mình tu cũng không chưa có đạt, hoặc ngay trong bản thân mình khi tu cũng không làm đúng, hoặc là có những cái lúc mà mình không thực hiện được đúng đường đi. Thế thì liệu đến khi nào, nếu như bây giờ mà con bỏ tất cả những cái điều mà từ xưa gia đình vẫn làm và bản thân con bây giờ cũng vẫn theo, tức là ngày lễ, ngày Tết hoặc là những cái ngày mà mình cảm thấy là cần phải cầu thì cần phải cúng. Thực ra cúng ở đây thì cũng không phải là con cầu xin gì hết, mà con chỉ nghĩ là cúng để mình tưởng nhớ, hoặc là cúng để cho mình tâm của mình mỗi khi mà con cúng và con làm xong đến ngày đó mà con cúng thì con cảm thấy cái tâm của con nó an hơn, hoặc là con cảm thấy là mình đã làm tròn được một cái bổn phận. Bởi vì theo đạo Phật ấy, thì con vẫn luôn luôn thực hiện là kính trên nhường dưới, tức là kính bố mẹ, kính cha mẹ, rồi kính các bậc trên, hoặc kính những người mà cao tuổi, hoặc những người mà người ta có những cái mà mình cảm thấy đáng kính trọng, dù là người ta ít tuổi hơn mình. Thế nhưng thế và thương yêu tất cả mọi người thì con cũng cố gắng để mà làm được điều đấy. Thế nhưng nếu như bây giờ mà tu theo phương pháp vô vi mà con bỏ hết những cái điều đó, tự vì như thủ tám vừa nói là nếu cúng thì ngay khói nhang cũng làm cho cái óc mình nó đen, hoặc là làm cho mình coi như sao nhãng, thì tới một lúc nào nếu mình cứ cúng mãi thì đồ ma thì có khi nhập vào, có khi nó dẫn dắt mình đi sai đường. Thế nhưng nếu như con bỏ thì con cảm giác tâm con nó không an, tức là ngay như bây giờ cũng nhiều khi con thực hiện thì bỏ thì con cũng không thể ngồi thiền mà tâm con nó không nghĩ được, nghĩ những điều đó, con cứ cảm giác là mình chưa chọn đạo. Bởi vì từ xưa con vẫn được giáo dục là mình phải hiểu được cái gì đúng thì mình phải theo. Thế con cũng chỉ nghĩ là ngay như bây giờ thì chồng con mới mất, con cũng luôn luôn, tức là bàn thờ thì con luôn luôn khói hương. Trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày thì con luôn luôn khói hương. Thì con không có khói hương thì con cảm giác là con chưa chọn đạo. Thế và cũng như là những cái ngày lễ, ví dụ như là ngày rằm hoặc ngày mùng 1 thì từ xưa gia đình con vẫn cúng. Cúng thì con chỉ nghĩ là hương hoa để mà tưởng nhớ đến trời Phật, cúng về tổ tiên. Nhưng nếu bây giờ mà con bỏ thì con cảm giác nó không an, tức là đã có một tháng rồi rồi con thử bỏ, ví dụ như là ngày rằm con không thắp hương thì con cảm giác là mình không chọn đạo. Thế vậy thì bây giờ con không biết là nên như thế nào, bởi vì con chỉ muốn rằng là liệu đến khi nào mình tu theo phương pháp vô vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được cái hữu vi, bỏ được cái sắc tướng, hoặc bỏ được những cái điều đấy mà tâm mình có an, mình đi được đúng đường.
Tôi kiếm lại thấy là đó là một cái tập quán. Khi mình không cứ thấy tâm mình không an, tập quán. Người ta hút thuốc, khi không hút thuốc thấy nó buồn ngủ, cũng buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu thấy nói chuyện không được. Cái đó là cái tập quán mà thôi. Mình cái tập quán đó nó quen rồi, con phải từ từ. Khi con tu về vô vi cũng vẫn giữ cái tập quán đó. Nhưng mà một thời gian con tự thức rồi, cho nên con tự giải quyết. Chứ vô vi không có buộc người ta dẹp bỏ. Phân tách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại, cái trực tiếp và một cái gian tiếp mà thôi. Thì những cái con cúng này kia kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc,
nhưng mà làm cho con an trong cái người ông bà cha mẹ an, tâm con an không. Con nói thấy con làm hết phận sự, đó là cái tập quán của chính con. Nhưng mà khi mà con tu càng ngày càng tu, tâm thức càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng hướng về chủ quyền thất tổ, và con đã làm việc trọn lành, làm nhiều hơn con cúng, lúc đó con bỏ cũng chưa có vội, vô vi không có buộc người đâu về phận thở. Chính họ tự thức, họ tự dịch, họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chân tâm của chính họ, một cuộc kính lễ hơn ngày xưa, liên tục hơn, chứ không phải là bỏ bàn thờ. Tổ tiên là làm sao bỏ được. Để cái chân tâm kính độ, cái đó là quan trọng. Con mới tu đây, con đâu có bỏ liền được cái tập quán, thì từ từ, con giá, con thiền, rồi con cũng cúng quải đàng hoàng. Và càng nói yên với cái tập quán của mình, mình dục căn lực trần trong cơ tạng này, nó đã làm quen cái việc đó, bây giờ kêu nó không làm, nó chống đối. Nó nói này, nói kia, nói nọ, như là phản đạo đủ chuyện hết. Nhưng ta nên bỏ, cứ giữ đó, mà khi mà mình thức rõ ràng, cái thật, cái giả, mình làm cái đường thật, rút ra, tinh tấn tốt hơn, thì mình làm. Cái lần chuyện cần thiết không làm, chuyện không cần thiết, tới lúc đó là con tự giải quyết mọi sự việc.
Con cũng không biết là đến lúc nào thì mình mới bỏ được. Bởi vì ngay như bây giờ con nghĩ là nếu như là ví dụ như lúc nãy mà có một câu hỏi của bạn đạo nói là nếu mà muốn cầu ví dụ như là gia đình, bố mẹ hoặc mình có những người thân mà bị mất thì thay bà coi thánh hoặc là thay bà những cái làm các cái biện pháp gì mà ở ngoài đời mà mình vừa dùng mình tu vô vi để mình gửi cái điểm lành của mình. Nhưng mà con chỉ nghĩ là vì mình tu chưa đạt, hoặc là kể cả đến sau này, đến hàng lận 35 năm, con nghĩ là liệu lúc đấy đến lúc nào biết là mình tu đạt để mình có thể gửi cái điểm lành của mình để cầu siêu. Thế thì đến cái mức mà mình chưa đạt thì mình vẫn sử dụng tất cả những cái kia, thì liệu nó có ảnh hưởng gì, hoặc là nó có làm cho mình sai lạc đường đi hay không? Bởi vì sao có những cái băng con nghe thì con thấy là nếu như mà mình cứ đi theo cái chữ vi đấy thì sợ rằng mình sẽ sai lạc, hoặc mình sao nhãng, hoặc mình không có tập trung vào trong sự tập trung để mà đi đúng được cái đường. Thì có cái phương pháp nào hoặc có cái cách nào để cho mình hiểu được rằng đến lúc nào mình có thể hỏi được, hoặc là đến lúc nào thì mình đã đạt được đến một cái trình độ để mà mình có thể.
Đến khi mà con tu thiền trong điển ngay trung tâm bộ đầu rồi, tự nhiên con tự thức, con thấy cái này không có đúng, con tự thức, con tự giải quyết. Trường điển trung tâm bộ đầu của con nó bừng sáng, thì nó không thích chịu những cái chuyện mê tín gì đâu. Sự thật nó làm được mà, nó đâu có cần cái dựa vào những cái chuyện không cần thiết, mà nó là sự, nói tính là tính, nói độ là độ, cho nó không có làm sai. Còn chứng minh được mới làm, chứng minh không được không biết làm. Cái đó là cái tập quán của con cũng vẫn giữ, thì con vẫn tu cái pháp này một thời gian để thấy được hai cái nào ảnh hưởng màu và giải quyết được. Tự nhiên con mở trí rồi, lúc đó con thức tập, con đặt những câu hỏi, con trả lời trôi chảy, con mới làm.
Có mấy loại ma, ba loại ma: thiên ma, tâm ma, địa ma, ba loại ma. À, cái tâm ma, cái thiên ma xuống thế gian xưng ông này ông nọ đủ chuyện hết. Thấy không? Tâm ma cũng là muốn hơn người ta, không thua ai hết. À, muốn thắng thế tâm ma. Còn địa ma nhập xác, ông lên bà xuống, ông xưng cô này cô nọ, xưng đủ thứ mà không có đúng. Mình có người đầy đủ, trọn vẹn, phải giữ cái cơ cấu tiểu thiên địa này, thiên cơ của trời đất sắp đặt. Mình phải giữ trật tự mình đi lên, không có lệ thuộc ba loại đó. Phải tự chủ, vô vi là phải vậy, trở về với không, mới kêu trở về với chánh giác. người nào không nghe tôi sẽ bị hết. Từ đây tới 2000 năm nhiều lắm, thiên ma, địa ma, tâm ma xuất hiện rầm rộ, xưng đủ thứ hết. Đây rồi coi.
Thầy, con chỉ hỏi, nói là gia đình Việt Nam còn cái gì tu là bất hiếu.
Tại vì họ không hiểu, họ tưởng là đi tu là đi vô chùa, đi chứng đắc, không lo gia đình. Còn cái phương pháp Bô Vi là tu thiền dưỡng sinh khỏe mạnh đời đạo sống tốt. Phải có nhiệm vụ, người chồng phải là đàng hoàng là một người chồng. Người vợ phải là một người hiền thế, người mẹ phải là một hiền mẫu. Đó, chứ đâu có phải là đi tu mà gia đình buồn, cái đó là ta không hiểu. Ta tưởng đi tu là bỏ nhà vô, vô chỉ lo cái công chuyện đó thôi, không có lo gia đình. Cái đây là đời đạo sống tu, nói rõ ràng. Pháp lý vô vi khoa học mình biết là lời đạo sống tu. Có nghiệp phải trả nghiệp, có cha mẹ phải thực hiện hiếu thảo, có anh em phải tình nghĩa anh em đàng hoàng, bạn bè phải có tình bạn. Cho vô vi không có làm cái chuyện sắp sược, đề đầu người ta, chửi mắng người ta, vô vi không có làm được, nhất định không làm. Những hành động nào đề đầu chửi mắng là những hành động đó phải đi ra khỏi vô vi, không có chấp nhận. Luôn luôn lễ độ, quân bình, đàng hoàng, hy sinh, giúp đỡ, xây dựng, không có hỗn ẩu.
Nhưng mấy người là ma, tu là ma.
Thấy là sợ, tới lại còn
hứng. Đừng có sợ nữa, tới chỉ cho. Tại cái chỗ này thôi. Chỗ này nè, đó, con rồi ha, chỗ này nó có hủng nè. Cái hủng nó trong nhà nào cũng có ngũ hành đó, nó đi ngang, nó chiếu. Nó chiếu vô con thấy bởi vì cái hủng này nó muốn đi học ông lên bà xuống, nó vô cái rồi. Chỗ này, rồi đó là hủng này.
Dạ, con thấy.
Thấy không, cái hủng này nó muốn vô lúc nào cũng được hết á. Bởi vì kiếp trước con có tu, mà tu theo tu bên ông, bên bà, bên đồng bóng. Kiếp trước nó có tu rồi. Đó, rồi bây giờ tu á, của vô vi á, thì đông như vậy á, nó mới chạy toán lại.
Cái đèn nó chạy.
Tôi biết rồi, biết rồi, nó chạy toán lại. Bên mặt, bên trái nó chuyển chạy. Chạy rồi nó mới gồm trên chính giữa. Không sao, cứ để cho nó chạy. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều cho nó chạy. Nó gom đây, nó mở ra, còn thấy đi. Lúc đó mới thấy đẹp. Mới thấy đẹp. À, lúc đó mới thấy cái cảnh thật sự đẹp. Còn cái này là trong này nó còn trượt. Cái ruột nó còn dơ, tán loạn, nó lên nó đi vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm thép nó gom vô rồi. Mà phải bớt ăn, ăn được chay thì cái nào nó nhẹ mới làm được. Nó mới làm được, nghĩa là làm đây để cho nó cốt yếu là gom cái điện moni châu là phần hồn không gom là nó đi ra. Đừng có sợ, đừng có sợ. Tại sao phải sợ? Tham sanh quý tử còn tham đại tham.
Yeah, con không
có sợ, chết. Sợ chết chuyện gì phải sợ? Nói tôi chết thì tôi cũng thành ma, thấy không? Nhưng mấy người là ma, tôi cũng là ma. Nhưng mà nếu mà tôi tin là tôi chết thì tôi cũng thành điên. Với tu Phật, chết tôi cũng thành Phật. Tâm mình vững vàng là tu.
Con không sợ chết mà con sợ nếu mà mình không làm như là mình không có trả cái nghiệp. Cái kiếp này á, thì vĩnh viễn kiếp sau là mình không trở lại được.
Cái gì không biết không thể nói. Con biết cái gì là nghiệp không? Kiếp này con thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì nói nghe coi.
Nghiệp trước như là căn kiếp trước mình làm mà nên tội lỗi mình gây ra mình đâu biết được.
Nghiệp là cái gì?
Nghiệp là cái tội sân si hay là đòi hỏi gì như giả sĩ như mình tham đủ thứ như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá đó, thì cái đó là cái nghiệp của mình.
Cái chưa thành nghiệp. Chưa cái đó cái tánh là chưa thành nghiệp. Chừng nào mà lấy chồng để con ra.
Đó, bây giờ con có cái nghiệp cái thì nghiệp con đã con
cái
đã
có cái nghiệp đó.
Dạ.
Thì có cái nghiệp rồi bây giờ con phải tu. Con tu để gì? Để giải nghiệp.
Giải nghiệp mà.
Để giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ rồi cứu chồng cứu con mới là giải nghiệp. Chứ bây giờ để chồng con chết sao? Mình cứu phần hồn, mình cứu chồng tu hy sinh.
phải dấn thân hy sinh đạo đức để cứu chồng cứu con, được cứu chồng cứu con được là cứu chúng sanh. Trời việc làm lớn đã không chịu làm, xuống đây đâu có làm nhỏ, đâu có người nào làm nhỏ đâu, làm lớn khối óc vô cùng, không ai thua ai hết, và con người không có ai có thể chế. Có hiểu chỗ này không? Thì tại sao mình không làm chuyện lớn, mình đi sợ ông Phật, sợ con ma, sợ con quỷ, mình là người lớn rồi, mạnh rồi, ở trong vũ trụ mình hẳn nhất rồi.
Con có sợ chết nhưng mà con nói là nghĩ như là cái tỷ như mình có cái duyên, như ngồi thiền là như là có cái duyên mình mới được ngồi thiền, còn nếu mà không có duyên thì mình không có được ngồi thiền.
Không phải đâu, khi mình muốn làm cái việc đó mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt, thấy việc làm này nó hữu ích cho mình chứ không phải nó có duyên. Mấy người làm biến đi, tôi chưa có duyên rồi thôi ông Tám rồi, để kỳ sau á, được kỳ sau nữa rồi cũng chưa chỉ tới ông Tám rồi, tôi còn đi coi cine chưa tới, cứ nói vậy hoài. Mà kỳ thật ở trong này đầy đủ hết, con thực hành cái pháp lý vô vi khám phá ra tất cả của cải gia tài nó nằm ở trong khối óc của anh, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ chưa có hạnh phúc, có chồng có con, không có hạnh phúc, có nghiệp, anh biết nghiệp rồi, biết nghiệp rồi, biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc, nhất định phải làm cho gia đình hạnh phúc. Con tu được, chồng tu được, con tu được, cái gia đình vui lắm, vui lắm, dễ tha thứ, thương yêu.
Một chuyện con đang ngồi nói chuyện với mọi người, thấy từ cái phần hồn con đi cứ từ
cái sao
đi lên
đó,
thì đi lên trên tầng thấy là xa lắm, mà trên trên nó thì thấy một cái cổng, mà con dò thấy nhiều người đi theo con á, con đi vô có được.
Thì con là người từ trên xuống như đâu, nhưng mà bây giờ phải xuống ở đây là nó được bị kẹt cái nghiệp duyên rồi, phải từ từ giải quyết. Mà bây giờ phải nghe băng nghe nhiều, nghe băng giảng của ông Tám nhiều, để con ngồi con nghe thôi, con nghe con niệm Phật để coi con bắt cái tần số nó rút được cái nào, nó sửa cái điện lại, nó đổi cái điện khối óc, con hiểu không? Chứ tới đây đây là ta đổi điện hết tất cả mọi khối óc, những cái điện trượt này cái kia này, giải hết, để họ mở trí, họ đứng lên vững vàng hơn, thấy rõ cái vị trí của họ, không có bị linh mờ ám mà hụt, không bị thầy bùa thầy gì mà phá mình được. Cái ý chí mình là vô cùng, không có lệ thuộc nữa, hiểu không? Con tu rồi trở nên người đẹp hơn, xấu hơn, mới cứu gia đình được, thấy không? Bây giờ mình ăn, mặc mặc cũng cái áo trí khôn của loài người may cho mình, nhà cũng trí khôn người người đóng góp mình đâu có trả nợ đâu. Bây giờ mình tu, mình đem cái thanh tịnh, cái sáng suốt đó là mình đã, cũng là con người mà mình hành được, không có biết điều độ chúng sanh, cái tận độ chúng sanh. Nếu người nào chịu hành, cái nào sung sướng hơn? Khi mà con tận độ chúng sanh được là con thấy hạnh phúc lên. Sống với nhiều người, chung một gia đình, thương yêu rõ ràng, dấn thân đóng góp, không có quan ngại, không có đòi tiền người ta, giúp người ta luôn luôn, sẵn sàng chết bỏ ngay trong bàn giảng, cứ dựng nói rõ sự thật. Thấy không? Rồi con tu một thời gian, con nói thao thao bất tuyệt, khi mà nó rút rồi, thì con nói thao thao bất tuyệt. Thấy không?
Con thấy lại.
Không có gì hết, cái chuyện ở trong mình nó xuất phát ra thôi.
Nó
nếu đã chết, nó chết thì chết rồi, nó không có chết.
Con sợ, chết là chết mà nó...
Tôi không có sợ, không có sợ. Cái trong mình nó ra thôi. Trong mình ra thôi. Cái gì cũng từ trong mình ra hết. Bây giờ thanh lọc rồi thôi, thấy hết rồi. Hả? À, gọn ghẽ rồi mình thấy, từ xuống thế gian có nhiệm vụ chứ không phải chơi đâu. Thực hiện tha thứ và thương yêu. Tôi có chồng, có con, tôi đang thực hiện tha thứ và thương yêu á. À, tôi không thể tha thứ tình yêu, đâu có kêu bằng gia đình. Hả? Yeah.
Nếu mà con làm
đi. Ráng làm đi, ráng làm. Để giữ con càng ngày càng trẻ càng vui thì bao nhiêu đó chị em ta hỏi. Biết bao nhiêu chị em đau khổ. Con hiểu không? Thế gian nhiều người ta đau khổ. Rồi con ngồi là con tu thét rồi. Gặp ai người ta tới là hỏi chuyện. Mà mình biết nhịn nhục, mình kiên nhẫn. Rồi mình tu thiền rồi, cái ánh sáng đó nó gom thành, nó thành cái từ quang. Trước khi người ta tới nói chuyện mình đã phóng cái từ quang cho họ rồi. Đó. Khi mà cứu độ chúng sanh này mà. Cái đó đem cái thật cứu người ta. Không có đem cái giả ảo phỉnh phờ, không có gì.
mình phải có trình độ, mình có pháp lực, mình mới nói pháp được. Không có pháp lực cũng nói pháp được.
Trong Tu Tầm Đạo 7, cha dạy rằng hồn xác có thể bị hư hoại vì tinh khí thần hao mòn do cuộc sống tham dục loạn động tại thế gian. Hồn được quan niệm là bất sanh bất diệt, nhưng sau khi đến thế gian nhập vào thân xác, sa đọa lại làm hư hoại được phần hồn. Linh hồn là một thành phần của tạo hóa, có cùng bản chất với đại hồn tạo hóa, mà tạo hóa không hư hoại, tại sao phần hồn con người có thể bị hư hoại?
Trong cái hư hoại này là cho nhân sanh thế thấy và cảnh cáo chúng sanh tại thế gian, ở dương gian có dương điện, và để thấy cho chúng ta, chính chúng ta đã hại chúng ta và đưa chúng ta càng ngày càng thấp xuống. Cho nên để cảnh cáo và cho chúng ta biết rằng nên đi lên, nên tu học để tiến qua hơn. Đó. Còn nếu mà chúng ta không bằng lòng, chẳng cần trời đất, không khí của chúng ta đang hít đây và chúng ta chẳng cần ông trời, các bạn nghĩ thế nào? Thì mình tạo sự tâm tối cho chính mình. Tự nhiên mình phải mang lấy mà thôi. Vì điều đó mình thích thì mình phải chịu. Cho nên ở địa ngục phạt người là quy luật, là nhiệm vụ. Còn đây chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng việc của tôi và tôi không làm. Tôi lười biếng từ sáng sớm, tôi tạo tới tâm tối. Hỏi tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống với giới tâm tối mà thôi. Nhưng mà rồi sau khi tâm tối làm cho tôi kích động và phản động, tôi chán ngán, tôi cũng trở về với sự sáng suốt ở bên trên bằng dũng khí tu học của chính tôi. Cho nên Thượng Đế luôn luôn mở rộng được cứu độ con ngài. Nhưng mà con ngài vì mê muội tư trần, nhiễm trần, đực tiên giáng thế, nhiệm vụ không làm, thì tưởng lầm là mình sáng suốt hay hơn người khác, và khống chế người khác, mượn phép thuật để hại người, để hỏi người hại người. Bây giờ các bạn thấy các bạn đi đánh một người bạn thôi, các đánh cho người kia nằm đó la liệt, hỏi ai đâu? Người kia bị đòn, chắc chắn nó đau, nhưng mà cái đau của nó tức và nó phải chia sẻ trả thù, thì cái đau nó ít đau hơn là bạn đau khi bạn đánh người khác. Thấy chưa? Đó là bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn, thì bạn phải đi xuống, đành phải chịu vậy. Cho nên xuống địa ngục không được cãi và phải chấp nhận trong sự hành hạ đó. Và sự hành hạ đó có quy luật, và để dẫn tiến tâm hồn, chứ không có hại tâm hồn đâu. Để tâm hồn thức giác. Cho nên mọi người chúng ta ở thế gian xác nhận rõ, khi mà tội hồn chúng ta thấy rằng ta vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất, thì chúng ta thích chữa để tiến rất rõ ràng.